Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đợt 1 tiêm vaccine COVID-19 trong tuần tới sẽ ưu tiên cho người trực tiếp chống dịch và tỉnh Hải Dương. Thông tin được Bộ Y tế cho biết trong cuộc họp sáng nay. Nhiều cơ sở giáo dục đại học hình thành các nhóm nghiên cứu trọng điểm, đồng thời sẵn sàng đầu tư và có các cơ chế chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài. Khởi tố bắt tạm giam một cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan liên quan đến đường dây sản xuất hàng trăm triệu lít xăng giả. Từ ngày mai đến ngày 9 tháng 3, chỉ số tiêu cực tím tại các thành phố ở Trung Bộ và Nam Bộ đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Myanmar giải quyết khủng hoảng chính trị thông qua đối thoại. Trong khi đó, hàng loạt nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube đã chặn kênh và tài khoản do quân đội Myanmar kiểm soát. Tàu thám hiểm của Mỹ lần đầu tiên di chuyển thử nghiệm trên sao Hỏa. Bây giờ là tin chi tiết. Theo chương trình vào chiều nay tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc gặp mặt với khoảng 50 đại biểu đại diện doanh nghiệp trí thức tiêu biểu với chủ đề Đối thoại 2045 nhằm thể hiện quyết tâm chung sức đồng lòng hướng tới mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đưa ra. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Kể từ đầu nhiệm kỳ chính phủ, đây là một trong nhiều chương trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp trí thức. Cách đây gần 5 năm, ngày 29 tháng 4 năm 2016, chỉ sau ít ngày nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, cũng tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại với khoảng 300 doanh nghiệp và hàng nghìn doanh nghiệp khắp cả nước qua các đầu cầu truyền hình trực tiếp. Suốt 5 năm qua, Thủ tướng thường xuyên dành thời gian đối thoại với doanh nghiệp trí thức, không chỉ trong các cuộc đối thoại chính thức mà cả các hội nghị xúc tiến đầu tư. Và cho đến nay, phương châm chính phủ hành động kiến tạo đã được lan tỏa, đã giảm bớt tình trạng trên nóng dưới lạnh hay trên nóng, giữa lạnh. Như cam kết của Thủ tướng ngay từ đầu nhiệm kỳ về việc chỉ đạo các bộ ngành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2020, đã có 63% số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, 68% dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Các bộ ngành đã có phương án xử lý 1.500 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền. Các việc cắt giảm đó đã giúp tổng chi phí xã hội tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công một năm, tương đương khoảng 6.300 tỷ đồng. Và quan trọng hơn cả, điều đó mang lại niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội với chính phủ, với Đảng, nhà nước ta.
Sáng nay nước ta ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó 6 ca tại tỉnh Hải Dương, 1 ca nhập cảnh cách ly ngay ở Thái Nguyên. Hiện có 10 tỉnh, thành phố đã qua 20 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới cho cộng đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngày 8 tháng 3, tức là thứ Hai tới, bắt đầu tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên tiêm cho người trực tiếp chống dịch và tỉnh Hải Dương, nơi có dịch bùng phát mạnh thời gian qua. Người thuộc diện tiêm được khám sàng lọc kỹ để ngăn ngừa tai biến xảy ra. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, đợt 1 tiêm vaccine COVID-19 được thực hiện tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19, 13 tỉnh thành có dịch. Thời gian tiêm từ 8 tháng 3 đến tháng 4 tới với hơn 117.000 liều vaccine của AstraZeneca xuất xưởng từ Hàn Quốc. Trước hết tiêm cho những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, sau đó sẽ đến các nhóm ưu tiên khác như lực lượng quân đội, công an, nhân viên cán bộ ngoại giao được cử đi nước ngoài, cán bộ hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp các dịch vụ thiết yếu hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Bộ trưởng Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.
Và dành những cái ưu tiên, dành những cái mũi tiêm đầu tiên cho những cái người trực tiếp làm công tác về phòng chống dịch để chúng ta giảm thiểu cái yếu tố nguy cơ lây nhiễm đối với đối tượng này. Và vì vậy cho nên là trong lần này thì chúng tôi không thể là phân bổ cho tất cả 63 địa phương được, mà chúng tôi chỉ có thể phân bổ một phần cho 13 tỉnh thành phố có cái dịch và ưu tiên cho tỉnh Hải Dương. Cái vấn đề thứ hai, chắc chắn rằng nó sẽ có những cái tai biến không mong muốn xảy ra, nhưng mà chúng ta không vì cái lý do đó chúng ta làm lung lay cái điểm tiêm đối với cái vaccine.
Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Dương Thị Hồng, vaccine COVID-19 tiêm lần này có dạng dung dịch lỏng, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mỗi liều 0,5ml, không được để đông băng, hạn sử dụng 6 tháng. Khi mở ra, chỉ sử dụng trong 6 tiếng đồng hồ. Mỗi mũi tiêm cách nhau 12 tuần.
Về phản ứng thông thường, có thể trên 10% người được tiêm có thể đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp và có thể tăng cái cảm giác đau, nóng tại vị trí tiêm. Rồi có thể có những người có cảm giác ngứa, mệt mỏi, bồn chồn và sốt, sốt nhẹ và có thể sốt trên 38 độ C. Và cũng như tất cả các vaccine khác thì vaccine cũng như là một loại thuốc khi đưa vào cơ thể thì có thể xảy ra những phản ứng rất là nghiêm trọng như phản ứng sốc. Và cho đến hiện nay chúng tôi cũng chưa ghi nhận các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới một cách đầy đủ. Tuy nhiên cho đến nay cũng chưa có một bằng chứng nào cho thấy sự liên quan giữa các trường hợp phản ứng nghiêm trọng mà được đã ghi nhận ở các quốc gia khác mà nói là có liên quan đến vaccine.
Những người thuộc diện tiêm vaccine COVID-19 được kết nối với hồ sơ sức khỏe điện tử để rõ về tiền sử bệnh tật. Sau khi tiêm, sẽ được cấp chứng nhận điện tử và liên thông quốc tế bằng mã QR code. Đây là một trong những loại vaccine COVID-19 được nghiên cứu nhanh nhất, đưa vào sử dụng nhanh nhất từ trước đến nay. Hiệu quả bảo vệ từng loại vaccine có thể khác nhau. Một số nhà sản xuất công bố hiệu lực phòng bệnh hơn 2 năm, nhưng cũng có loại chỉ phòng bệnh được trong 6 tháng đến 1 năm.
Bộ Y tế vừa yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh. Tin cho biết.
Bộ Y tế cho biết, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021. Trong đó chỉ đạo các bộ ngành địa phương và các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm nay cần chủ động tính toán, điều chỉnh đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Do diễn biến tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, Bộ Y tế chưa ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021, kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh chữa bệnh, bao gồm giá khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai thông qua nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện gây phản ứng trong dư luận.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội song song với việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
Gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của dự án cầu Cửa Lục 1, thành phố Hạ Long đã được nhà thầu và đơn vị quản lý tổ chức đưa đón từ nhiều tỉnh thành không có dịch về Quảng Ninh. Sau khi thực hiện kiểm soát y tế nghiêm ngặt và có kết quả xét nghiệm âm tính, đội ngũ này mới trở lại công trường cùng những công nhân đã ở lại làm việc xuyên Tết, bắt tay ngay vào nhịp sản xuất. Cùng với việc tiếp tục đảm bảo phòng chống dịch chặt chẽ trong sản xuất và sinh hoạt, tiến độ dự án cũng đang được đẩy nhanh trên tất cả các hạng mục quan trọng. Ông Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Ninh cho biết.
Đến nay thì khối lượng hoàn thành phần xây lắp đã đạt khoảng độ 55%. Chúng tôi cũng đã làm việc với nhà thầu và báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh làm sao cố gắng đẩy nhanh nhất để đảm bảo cái tiến độ đến ngày 30 tháng 12 là ít nhất là phải thông xe kỹ thuật. để đảm bảo cái tiến độ các công trình chung giao thông động lực toàn tỉnh Quảng Ninh.
Không chỉ cầu Cửa Lục 1, các dự án hạ tầng trọng điểm, động lực của tỉnh Quảng Ninh đều đang tăng tốc với khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên tục kiểm tra đôn đốc, yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng, sớm hoàn thiện thủ tục cho các dự án mới, chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, đồng thời xem xét xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng của công trình. Trong năm 2021, tỉnh phấn đấu hoàn thành hàng loạt dự án lớn như đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 và 3, các nút giao, đường nối cao tốc lớn, khởi công khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, khu du lịch dịch vụ phức hợp cao cấp Vân Đồn, hoàn thành thủ tục đầu tư dự án cảng Con Ong - Hòn Nét, cảng Vạn Ninh. Bằng nhiều hình thức lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, các công trình này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, giúp Quảng Ninh thúc đẩy liên kết vùng.
Thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân lưu động tại xã, phường, thị trấn theo chủ trương của Bộ Công an, từ sáng nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An tạm ngừng thực hiện cấp căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đến hết ngày 30 tháng 6 tới. Công an tỉnh Long An sẽ dồn lực trực tiếp hỗ trợ một số huyện và thành phố Tân An tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, phường, thị trấn. Trong thời gian này, người dân chủ động liên hệ làm căn cước ngay tại nơi cư trú. Việc cấp căn cước công dân tại địa phương bao gồm tất cả các diện là cấp mới lần đầu, cấp đổi và cấp lại những trường hợp bị mất chứng minh nhân dân hoặc mất căn cước công dân mã vạch. Thưa quý vị, đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đã được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược hàng đầu để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện nhiệm vụ này, nhiều trường đại học đã xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Xuất phát từ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã hình thành các nhóm nghiên cứu trọng điểm, đồng thời sẵn sàng đầu tư và có các cơ chế chính sách đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài. Phóng viên Minh Hường đề cập.
Là một nhóm nghiên cứu mạnh của trường Đại học Phenica, nhóm nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn được trang bị một phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị hiện đại theo đề xuất. Với vai trò là trưởng nhóm, giáo sư Lê Anh Tuấn được trao quyền chủ động tập hợp các nhà khoa học đến từ nhiều đơn vị trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, sau 6 tháng nghiên cứu, nhóm đã phát triển thành công công nghệ điện toán ứng dụng trong sản xuất các vật liệu nano. Nhờ những cơ chế chính sách khuyến khích rất phù hợp của cơ quan quản lý nhà nước, của nhà trường đã góp phần tạo ra những đột phá trong nghiên cứu khoa học của nhóm.
Yếu tố quan trọng nhất đó là cái sự đầu tư. Bởi vì nhóm nghiên cứu thử nghiệm thì chúng ta cần những cái đầu tư của trang thiết bị. Phần đầu tư thứ hai là liên quan đến đầu tư về con người. Thì nhóm nghiên cứu mạnh của chúng tôi thì được quyền tự chủ liên quan đến các cái tuyển dụng, tuyển những cái nhân sự mà phù hợp với cái định hướng nghiên cứu này. Thì từ đó thì có nhân sự phù hợp, có những cái trang thiết bị tốt và được sự quan tâm rất là sát sao của ban lãnh đạo nhà trường thì chúng tôi tập trung vào để giải quyết các cái bài toán công nghệ này.
Còn tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều năm qua đã định hình cơ chế khuyến khích các nhóm nghiên cứu mạnh. Sự hỗ trợ về tài chính đã giúp các giảng viên yên tâm theo đuổi công tác nghiên cứu. Cùng với đó là chính sách cởi mở hỗ trợ nhà khoa học, kết nối nguồn lực với các địa phương doanh nghiệp. Theo giáo sư Lê Minh Thắng, Viện Kỹ thuật Hóa học.
Quan trọng nhất là với những cái đề xuất của chúng tôi, với những dự án mới thì nhà trường là luôn luôn ủng hộ. Nhóm chúng tôi cũng có nhiều cái hợp tác đối với các trường đại học bên ngoài trong Việt Nam cũng như là các trường đại học trên thế giới để mà có thể đảm bảo được cái nghiên cứu đầy đủ, ngang tầm với thế giới.
Thống kê trong năm ngoái, số bài báo khoa học của các trường đại học đang chiếm 80% số bài báo khoa học của Việt Nam. Tuy vậy, lãnh đạo nhiều trường cho rằng, để thúc đẩy kết quả nghiên cứu phát huy trong thực tế, thì việc ngành giáo dục và đào tạo, các trường tạo cơ chế thôi chưa đủ, mà cần có thêm các cơ chế chính sách mang tính đột phá trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Đảng, Nhà nước. Phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nêu ý kiến.
Nhà nước cần có cái chính sách phù hợp hơn để định hướng các nhà khoa học trong cái việc apply các cái đề tài nghiên cứu khoa học nó phù hợp và dài hơi trong cái cơ chế ít nhất là từ khoảng 3, 5 năm hoặc là nhiều hơn. Cái thứ hai, đấy là những cái cơ chế để nuôi dưỡng cái kết quả đó. Các cái kết quả nghiên cứu chúng ta có thể tập hợp lại thành một kho các cái kết quả tương ứng và từ đó nhà nước theo các cái định hướng hoặc là các cái doanh nghiệp thì có thể trở thành một thị trường và từ đó nhìn nhận xem các kết quả nghiên cứu ấy có phát triển tiếp như thế nào. Từ cái phát triển tiếp đấy có thể trở hình thành các cái đầu tư tương ứng và nhà nước có cơ chế đầu tư phù hợp.
Còn theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đối với giáo dục đại học thì đào tạo luôn luôn gắn chặt chẽ với nghiên cứu. để đào tạo tốt, đào tạo có chất lượng thì phải tiến hành hoạt động nghiên cứu. Và nghiên cứu tiếp cận với chuẩn mực quốc tế thì lại quay trở lại để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ cao.
Việc hình thành các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu mà còn tác động tích cực đến hoạt động đào tạo cả người dạy, người học. Nhóm nghiên cứu mạnh sẽ là hạt nhân, môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu có định hướng, mục tiêu dài hạn. Trong đó, sự chia sẻ tri thức, tinh thần sáng tạo sẽ được đề cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng tổ chức chương trình trực tuyến kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi động chiến dịch Vì nụ cười phụ nữ tại 3 điểm cầu là Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng tỷ người và làm xáo trộn đời sống của triệu triệu gia đình trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong dịch bệnh, phụ nữ cũng như đa số người dân Việt Nam đã chứng minh tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, khả năng thích ứng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để biến nguy thành cơ trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc. Bản thân mỗi cán bộ hội phụ nữ các cấp cũng nhanh chóng thích ứng với tình trạng bình thường mới bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và triển khai hoạt động. Tại chương trình, các đại biểu được giao lưu với những người phụ nữ kiên cường trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 và khởi động chương trình Vì nụ cười phụ nữ. Theo đó, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa, giải trí, nghệ thuật và sức khỏe, đồng thời có các giải thưởng theo từng tháng, quý để khuyến khích thu hút phụ nữ mọi lứa tuổi tham gia. Đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong chiến dịch Vì nụ cười phụ nữ, Ngô Thúy Anh, đồng sáng lập ứng dụng Hasu cho biết.
Rất là mong rằng các gia đình, những người phụ nữ cũng có thể dành ra những điều gì tốt đẹp nhất để có thể tận hưởng từng phút, từng giây của cuộc sống.
Cũng nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm nay, và sáng nay hơn 1.000 phụ nữ tham gia đồng diễn áo dài tại khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Với hai màu chủ đạo vàng đỏ, hơn 1.000 người là hội viên phụ nữ, nữ công nhân viên chức lao động, nữ đoàn viên công đoàn và nhân dân trên địa bàn tham gia đồng diễn theo các điệu nhạc ca ngợi Bác Hồ, người phụ nữ Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống. Theo lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, hoạt động đồng diễn áo dài còn tuyên truyền vận động nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động mặc trang phục áo dài truyền thống tại các hoạt động, các sự kiện của cơ quan đơn vị, khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp của áo dài truyền thống. Sau hoạt động này, thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức tặng áo dài cho học sinh và phụ nữ khó khăn trên địa bàn.
Thời điểm này, thị trường hoa và quà tặng tại nhiều tỉnh thành phố lớn đã khá nhộn nhịp. Theo ghi nhận của phóng viên Trịnh Giang, các món quà giá bình dân rất được ưa chuộng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Nguyễn Hiền, chủ một cửa hàng hoa tại quận 1 cho biết, sức mua quà tặng dịp 8 tháng 3 đã tốt hơn so với ngày Valentine 14 tháng 2 vừa qua.
Từ đầu tuần tới giờ là nhận cũng gần cả ngàn bó hoa, trung bình là khoảng từ 150 đến 300, nhưng mà số lượng đơn thì lại rất nhiều. Cứ một công ty thì cứ khoảng 150, thấp nhất là 50, còn không thì 200, 250. Bó 150 thì thường thường là có cành hoa hồng nhập và lá và giấy gói xinh xắn.
Dịp 8 tháng 3 năm nay, nhiều cửa hàng quà tặng cũng tập trung bán các hộp quà bình dân, giá dao động từ 150 đến 400 ngàn đồng. Anh Chí Bảo, ngụ tại quận 3, chuyên bán quà tặng online cho biết.
Do tình hình dịch bệnh nên là năm nay mình chỉ tập trung bán cái hộp quà có giá trị bình dân khoảng dưới 600 ngàn. Tuy là dưới 600 ngàn, những phần quà của mình vẫn đầy đủ là hoa, quà và một tấm thiệp.
Đảm bảo được cái túi tiền của người mua và giúp cho người phụ nữ mình có được cái món quà 8 thứ 3 và ý nghĩa.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan về tội nhận hối lộ. Tin cho biết.
Ông Ngô Văn Thụy bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan đến đường dây làm xăng giả, bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cùng Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá vào tối ngày 6 tháng 2. Hiện Công an vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Trước đó, tối 6 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triển khai 14 tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp các điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và bắt giữ nhiều đối tượng. Tại hiện trường, Công an thu giữ 2 tàu biển cùng hàng chục phương tiện thủy khác chứa 2.700.000 lít xăng và hơn 100 tỷ đồng tiền mặt. Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty buôn bán xăng dầu, liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8 năm ngoái đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng. Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam với hơn 30 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Thưa quý vị, nhiều năm qua, người dân khu dân cư số 5 và số 6 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Khu vực này một bên là trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng, một bên là dòng kênh hở dẫn nước từ bãi rác Khánh Sơn về. Chính quyền và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị xử lý tình trạng ô nhiễm, nhưng vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung.
Từ khoảng 4 giờ chiều đến rạng sáng hôm sau, trên đường Đà Sơn 5 vào trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng, có nhiều chiếc xe chở gia súc gia cầm ra vào. Theo người dân hai bên đường, cứ mỗi lần xe vào đây lại nồng nặc mùi hôi. Bà Phan Thị Bích Tuyết ở tổ dân phố 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng lo ngại.
Cái mương này hồi xưa là đi dưới bờ đều là múc nước uống luôn á, nước tràn veo luôn. Trời là nước đang ngồm luôn, thú thú kinh khủng luôn. Bãi rót thì tối là thiên hôi ghê lắm. Cái cây là cây phía kia là họ rót xuống nước đang lắm, hôi lắm. Tức nhờ họ thối. Ở đài giếng ở đài là hầu mà là mổ gì với lại họ rót là không dùng được. Hôi lắm, mỡ rồi là hôi lắm. Không có làm gì được hết á. Không tới cài giống tưới thúi dở chữ là bịt viếng giếng rồi luôn.
Ban đêm, xe chở gia súc gia cầm vào trung tâm giết mổ gây ra mùi hôi. Còn ban ngày, người dân cũng cảm thấy bực bội khi nhìn những đàn gia súc được trung tâm thả ra bên ngoài trong lúc chờ giết mổ. Thực tế này kéo dài nhiều năm nay. Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, mong muốn thành phố sớm di dời trung tâm này ra khỏi khu dân cư.
Với cái tình trạng xuống cấp như thế này thì chắc chắn là không thể đảm bảo được công tác bảo vệ môi trường xung quanh. Khi mà hoạt động thì chắc chắn là gia súc gia cầm vẫn phải vận chuyển về đây để lưu giữ trong ngày hoặc là như là di chuyển trên đường thì gây ra mùi hôi. Chính quyền với người dân muốn là trung tâm di dời đi nơi khác xa khu dân cư.
Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng do công ty cổ phần Proximex Việt Nam quản lý. Đây là nơi giết mổ heo, bò, dê, gà tập trung của Đà Nẵng, cung cấp hơn 85% thị phần Đà Nẵng, hoạt động được 15 năm nay. Nhà xưởng và công nghệ vô cùng lạc hậu. Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Proximex Việt Nam cho biết, đơn vị đã lập dự án khu tổ hợp dịch vụ giết mổ và chế biến gia súc gia cầm tập trung, vốn đầu tư hơn 103 tỷ đồng, đề nghị thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, nhưng còn phải chờ đợi.
Về phía doanh nghiệp thì cũng muốn đề xuất là được bố trí một cái vị trí ở cái khu công nghiệp, nhà xưởng, khu chờ heo các thứ chỉ khoảng 3 hecta thôi. Tuy nhiên là để mà đảm bảo những yêu cầu đấy nó cần phải 75 hecta xung quanh làm cái vùng đệm. Tuy nhiên là nó thêm một cái vấn đề nữa là cái lò mổ này là phục vụ cho toàn bộ thành phố. Xa quá thì nó sẽ rất là bất lợi các hộ kinh doanh ở đây.
Được biết từ năm 2018, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành quy hoạch một số địa điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung, tính toán việc di dời trung tâm này đến nơi khác. Thế nhưng cho đến nay, việc lựa chọn địa điểm gặp nhiều khó khăn. Hàng chục năm nay, 450 hộ dân ở khu dân cư số 5, số 6 Đà Sơn, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khổ sở với nước thải từ bãi rác Khánh Sơn, bây giờ là ô nhiễm về mùi hôi. Người dân, chính quyền địa phương và cả doanh nghiệp đều mong muốn thành phố sớm có quyết định di dời cơ sở này đến một địa điểm phù hợp, bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân.
Sáng nay tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ hỏa hoạn ở công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Hoa Sen. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời khống chế để đám cháy không lan rộng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
Thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ 30 phút, bảo vệ công ty phát hiện lửa bốc lên từ mái tôn nhà xưởng đang được sửa chữa, báo lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng chữa cháy khu công nghiệp Sóng Thần điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 11 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Lúc này lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương, công ty có diện tích 4.000 m2, diện tích cháy khoảng 200 m2. Do mái tôn nhựa bị cháy nên khói bốc lên nghi ngút bao trùm cả một khu vực. Được biết công ty Tôn Hoa Sen ngưng hoạt động từ năm 2017, hiện công ty đang sửa chữa để chuẩn bị đưa vào hoạt động trở lại.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngưỡng chỉ số tia cực tím, gọi tắt là UV, từ ngày mai đến ngày 9 tháng 3 ở các thành phố thuộc khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.
Cụ thể, trong những ngày này, chỉ số tia UV tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hội An, Quảng Nam, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Cà Mau ở mức rất cao từ 8 đến 10. Để phòng tránh tác hại tia UV, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối màu, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, nên lựa chọn chất liệu vải chống nắng đặc biệt. Người dân nên đeo kính râm bảo vệ mắt, lựa chọn chất liệu trong kính có khả năng chống nắng. Độ hấp thụ tia UV từ 99 đến 100% sẽ bảo vệ tốt nhất cho mắt và vùng da xung quanh.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị, thưa các bạn, gió đông nam ẩm vẫn tiếp tục là hình thế chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta thời điểm này. Vì vậy mà các tỉnh phía đông bắc bộ trời duy trì nhiều mây có sương mù với mưa phùn về đêm và sáng, còn trưa chiều giảm mây có hửng nắng yếu, song nhiệt độ cao nhất ngày vẫn phổ biến dưới 25 độ. Với các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, còn nhiều mây về đêm và sáng, sau đó trời có nắng với nhiệt độ tăng lên mức 25 đến 27 độ. Trong khi Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng lên từ sớm, vì thế mà nhiệt độ cao hơn hẳn so với nửa phía Bắc, duy trì trong khoảng 29 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, nhiệt độ vẫn đang trên đà tăng. Ở khu vực miền Đông, tình trạng nắng nóng tiếp tục diễn ra với nhiệt độ 35-36 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên cũng vậy, tăng thêm 1 đến 2 độ mỗi ngày. Dự báo đợt nắng nóng cao điểm này tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 7 tháng 3.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp kín về tình hình Myanmar trong bối cảnh căng thẳng ở quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau hơn 1 tháng bùng phát. Đại diện các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang, gây thương vong cho dân thường, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
Tại cuộc họp, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Scanner-Buzene đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động khẩn cấp nhằm khôi phục ổn định và trật tự tại Myanmar. Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình kéo dài suốt hơn một tháng qua tại Myanmar đã biến thành bạo lực. Đụng độ giữa người biểu tình với quân đội và cảnh sát đã làm hơn 50 người thiệt mạng, và trong số này có cả trẻ em. Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc Buzene, tình hình hiện tại đang tiến tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với những ảnh hưởng ngày một lớn đến lực lượng lao động, đầu tư, sự ổn định, kết nối và an ninh của Myanmar. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua hành động nào ngay lập tức, tuy nhiên Anh đã gửi tới các nước thành viên một dự thảo tuyên bố chủ tịch. Theo đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward, tình hình đã trở nên xấu hơn so với thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 2 ra tuyên bố kêu gọi trở lại nền dân chủ và trả lại tự do cho các quan chức cấp cao Myanmar đang bị bắt giữ. Vì thế, các nước thành viên đang xem xét những bước đi tiếp theo. Đại sứ Woodward đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể đạt được tiếng nói chung trong phản ứng với tình hình Myanmar.
Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng pháp quyền, phóng thích ngay lập tức tất cả những người bị bắt giữ, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và tất cả các hạn chế về quyền và tự do. Anh ủng hộ vai trò của các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN, trong việc giải quyết khủng hoảng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar và xem xét hành động tiếp theo thông qua Hội đồng Bảo an trong những ngày tới.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Buzene dự kiến sẽ thăm các quốc gia khu vực ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được cải thiện để giúp thúc đẩy sự gắn kết quốc tế lớn hơn trong phản ứng với cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Trong một động thái nhằm gia tăng sức ép với Myanmar, chính phủ Mỹ hôm qua thông báo đã cấm chính quyền quân sự của Myanmar tiếp cận với số tiền 1 tỷ đô la gửi tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vào đầu tháng 2, tức là ngay sau khi lực lượng này lên nắm quyền điều hành. Thông tin đưa ra cùng ngày với quyết định của Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và hai tập đoàn kinh tế của Myanmar vào danh sách cấm. Bên cạnh Mỹ, nhiều quốc gia trong đó có Canada, Anh và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Đông Nam Á này.
Trong một diễn biến khác, công ty công nghệ YouTube của Mỹ vừa chặn một số kênh do quân đội Myanmar kiểm soát.
Ít nhất 5 kênh truyền thống và một số video trên nền tảng này đã bị xóa theo các quy tắc của YouTube. Tuần trước, quân đội Myanmar cũng đã bị cấm sử dụng mạng xã hội Facebook và Instagram do tình hình bất ổn chính trị. Facebook tuyên bố sẽ cấm tất cả các thực thể thương mại liên quan tới quân đội Myanmar quảng cáo trên các nền tảng của mình với nguyên nhân vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và nguy cơ nổ ra bạo lực trong tương lai tại quốc gia này. Facebook và YouTube là nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở Myanmar và cũng là một trong những kênh xã hội để chính quyền quân sự tương tác với người dân.
Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vừa tuyên bố nước này sẽ sớm đưa ra một kế hoạch hành động mang tính xây dựng sau khi các nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết quốc gia Hồi giáo này gần đây đã thể hiện thiện chí đối với các cuộc đàm phán không chính thức về chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Đến nay, Iran vẫn từ chối tham gia đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian giữa các cường quốc thế giới và Mỹ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ít nhất 20 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết bên ngoài một nhà hàng tại thủ đô Mogadishu của Somalia vào đêm qua.
Một chiếc xe túc túc chứa đầy thuốc nổ đã kích hoạt thiết bị gây nổ ngay trước một nhà hàng, làm nhiều khách hàng và nhân viên tại đây thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay là tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm vũ trang Al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ đánh bom xe này.
Hôm nay, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi đảo Bắc của New Zealand, chỉ một ngày sau 3 trận động đất liên tiếp mà nước này ghi nhận vào sáng qua. Động đất khiến cảnh báo sóng thần đã được ban bố cho một số khu vực phía đông của đảo Bắc, nhưng nhanh chóng đã được dỡ bỏ sau đó. Các chuyên gia cảnh báo nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra thêm nhiều trận động đất có độ lớn lên tới 7,9 độ Richter trong tháng tới, ước tính khả năng xảy ra động đất lên tới 90% trong vòng một tháng tới. Về tình hình dịch COVID-19 trong khu vực châu Á, sáng nay Campuchia ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó tất cả đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
Các trường hợp lây nhiễm mới phát hiện tại Campuchia, trong đó 11 trường hợp được phát hiện ở thủ đô Phnom Penh và 10 trường hợp còn lại ở thành phố Prasianok. Chỉ sau 2 tuần kể từ thời điểm bùng phát đợt lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đang diễn ra tại Campuchia hiện nay, nước này đã trải qua 15 ngày liên tiếp với mỗi ngày xác định thêm hàng chục trường hợp dương tính. Tổng số các bệnh liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2 đã lên tới 446 người, trong đó đa số là người Trung Quốc. Hiện nay, Campuchia đã ghi nhận 953 ca nhiễm COVID-19, trong đó 491 ca đã khỏi bệnh, 461 ca đang được điều trị và chưa có trường hợp nào tử vong.
Còn chính phủ Nhật Bản vừa quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận đến ngày 21 tới, lâu hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Tổng hợp của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
Việc chỉ kéo dài thời gian mà không có sự cải thiện về các biện pháp thì dịch bệnh tại Nhật Bản vẫn sẽ chưa được thuyên giảm một cách nhanh chóng và triệt để. Thực tế cho thấy, kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 1 năm 2021, Nhật Bản đã phải gia hạn 2 lần tình trạng khẩn cấp và sau 2 tháng này, số ca nhiễm mới tại Nhật Bản 3 ngày gần đây vẫn là hơn 1.000 ca một ngày, trong đó Tokyo vẫn ở mức trên dưới 300 ca một ngày. Và việc người dân sống trong tình trạng khẩn cấp quá lâu sẽ dễ nảy sinh tâm lý chủ quan và coi thường việc phòng chống dịch. Trong khi đó, tiến trình tiêm chủng vaccine, niềm hy vọng để đánh bại đại dịch của chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiếp tục gặp nhiều chông gai. Sau những bê bối liên quan đến ống tiêm và tủ đông bảo quản, thì hôm qua, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản xác nhận về trường hợp sốc phản vệ đầu tiên sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 với các triệu chứng như ho, thở gấp, sưng mí mắt và ngứa khắp người. Điều này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân trước khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Có thể nói, đại dịch COVID-19 đang đẩy chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Suga Yoshihide vào hoàn cảnh khó khăn hơn bao giờ hết. Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ Nikkei công bố hồi đầu tháng, tỷ lệ ủng hộ nội các hiện tại là 44%, gần như không đổi so với mức 43% vào tháng 1. Tỷ lệ không ủng hộ là 48%, đây là tháng thứ 3 liên tiếp, tỷ lệ không ủng hộ vượt quá tỷ lệ ủng hộ. Nếu tình hình dịch bệnh không được cải thiện và việc tổ chức Thế vận hội không có những phương án hợp lý, thì nhiều khả năng nội các hiện tại và bản thân Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió trong hai cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, là bầu cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP vào tháng 9 và bầu cử Hạ viện vào tháng 10.
Liên minh châu Âu và Mỹ nhất trí tạm ngừng áp thuế trả đũa về vấn đề trợ cấp cho hai hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing trong vòng 4 tháng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu vừa có cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ, hai bên đã nhất trí tạm ngừng mọi khoản thuế liên quan tới cuộc tranh cãi Airbus và Boeing trong thời gian ban đầu là 4 tháng. Bộ Thương mại Pháp đã hoan nghênh thỏa thuận này, cho rằng đây là bước đi tiên phong trong tiến trình giảm leo thang căng thẳng. Pháp sẽ phối hợp với Ủy ban châu Âu và các đồng minh trong 4 tháng tới để đưa ra những quy định mới về vấn đề trợ cấp phù hợp cho lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Theo cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, tàu thám hiểm 6 bánh mang tên Perseverance đã di chuyển khoảng 6,5 mét trên bề mặt hành tinh đỏ trong vòng 33 phút. Tàu đã tiến về phía trước 4 mét, sau đó rẽ trái 150 độ và lùi lại 2 mét rưỡi, lưu lại những vết bánh xe trong bụi sao Hỏa.
Các kỹ sư của NASA đang nghiên cứu các tuyến đường khả thi để thực hiện các chuyến thám hiểm lâu hơn trên bề mặt sao Hỏa. Tàu thám hiểm Perseverance có thể di chuyển 200 mét mỗi ngày, tính theo thời gian trên sao Hỏa, lâu hơn một chút so với một ngày ở trái đất. Tàu này cũng có tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần so với tàu thám hiểm tiền nhiệm, vẫn đang hoạt động sau 8 năm đáp xuống sao Hỏa. Các kỹ sư cũng đang chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của thiết bị trực thăng không người lái mà tàu Perseverance mang lên sao Hỏa. Tàu thám hiểm này được phóng lên quỹ đạo vào ngày 30 tháng 7 năm ngoái và đáp xuống bề mặt của sao Hỏa vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, trong sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu sự sống từng tồn tại trên hành tinh đỏ. Trong những năm tới, tàu Perseverance đặt mục tiêu thu thập 30 mẫu đất đá để gửi trở lại trái đất, ước tính vào khoảng những năm 2030 để tiến hành công tác phân tích. Perseverance là tàu thám hiểm thứ 5 từng chạy trên sao Hỏa. Cả 5 tàu thám hiểm này đều của Mỹ. Kỳ tích này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1997.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện quan trọng bắt đầu từ tuần này đó là Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Theo Tổng cục Thống kê, mục đích cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu sự phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, các ngành, địa phương. Trong lần tổng điều tra lần này, Tổng cục Thống kê sẽ tính toán biên soạn lại chỉ tiêu GDP toàn nền kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi, năm gốc so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội. Số liệu điều tra dự kiến được công bố vào tháng 2 năm sau, năm 2022 và sẽ là số liệu chính thức, không phải là số liệu ước tính hoặc sơ bộ, trong đó có chỉ tiêu GDP của nền kinh tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nợ 63.000 tỷ đồng, không biết đến bao giờ trả hết. Đó là tình cảnh của 12 đại dự án của ngành công thương. Sau nhiều năm qua, không biết bao nhiêu cuộc họp cùng nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng đến nay, việc xử lý 12 đại dự án này vẫn chưa xong. Ngay tại cuộc họp ngày 3 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố doanh nghiệp nhà nước nào không thể khắc phục được thì cho phá sản. Dư luận rất đồng tình ủng hộ, bởi lẽ chúng ta đã có quá nhiều bài học phải trả giá bằng tiền, uy tín, niềm tin, chi phí cơ hội khi né tránh phá sản. Điển hình là con tàu đắm Vinasin. 10 năm tái cơ cấu, bơm vốn, bảo lãnh, trả nợ thay. Đến nay vẫn thua lỗ như khẳng định của chính Bộ Giao thông Vận tải, cũng như lãnh đạo của doanh nghiệp này. 110 công ty thuộc Vinasin phải phá sản, nhưng đến nay số hoàn thành mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lỗ vẫn hoàn lỗ, nợ cũ chồng nợ mới. Đáng nói, chúng ta đã mất bao nhiêu tiền để trục vớt con tàu đắm với khoản lỗ từng được xác định lên tới 86.000 tỷ đồng này. Đến nay vẫn còn là một dấu hỏi về sự thiếu minh bạch. Vì vậy, 12 đại dự án thua lỗ không thể tiếp tục chìm theo con tàu này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến dịch COVID-19 đã có những dấu hiệu khả quan khi 12 tỉnh, thành phố ngoại trừ tỉnh Hải Dương nhiều ngày không phát sinh ca mới. Tỉnh Hải Dương cũng đã khoanh vùng và kiểm soát được dịch. Do đó, ngày 3 tháng 3, Hải Dương quyết định kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh cũng gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bốn địa phương gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo chỉ thị số 215 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 cho tới ngày 17 tháng 3 này. 8 địa phương gồm các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện và thành phố Chí Linh cơ bản thực hiện theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dập dịch hoàn toàn.
Trong một diễn biến liên quan, thông tin từ Bộ Y tế dự kiến ngày 8 tháng 3, tức là thứ hai tuần tới, những liều vaccine phòng COVID đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần nghị quyết số 21 của Thủ tướng Chính phủ. Trước hết sẽ tiêm tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19, các vùng dịch gồm 13 địa phương có dịch, trong đó tập trung nhất cho Hải Dương. Những người được tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện nay việc tiếp cận vaccine có nhiều khó khăn, không phải trong một sớm một chiều, đòi hỏi một quá trình lâu dài do nhu cầu lớn, nguồn cung của thế giới hạn chế. Trong khi đó, nhiều nước sẵn sàng mua theo kỳ vọng, thậm chí là đăng ký mua gấp nhiều lần nhu cầu thực tế. Song song với việc mua vaccine ngừa COVID-19 từ nước ngoài, chúng ta phải tập trung nghiên cứu, sản xuất, chủ động nguồn vaccine trong nước. Đây là chiến lược lâu dài, cùng với đó cần thực hiện nghiêm thông điệp vaccine cộng 5K.
Thông tin cũng thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung môn tiếng Hàn tiếng Đức thí điểm là ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau thời gian thí điểm dạy tiếng Hàn tiếng Đức là ngoại ngữ 2 ở một số địa phương và đạt hiệu quả, nhu cầu học tập của học sinh ngày càng nhiều hơn. Các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn môn học này là ngoại ngữ 1 để phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh. Việc thí điểm sẽ triển khai ở những nơi có nhu cầu và đảm bảo điều kiện thực hiện cả về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tính liên thông giữa các cấp học có đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát quá trình thực hiện này để đảm bảo tính hiệu quả và quyền lợi cho người học.
Thưa quý vị, tiếp tục không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021 này. Đây là đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo bộ này, do tình hình dịch bệnh tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh tế, nên năm 2020, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất chưa tăng lương tối thiểu vùng. Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã tính toán với chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2020 tăng 3,23%, thì lương tối thiểu vùng năm 2020 đã cao hơn 2,28% so với mức sống tối thiểu. Vì vậy, khi tiếp tục giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng năm 2020 để áp dụng cho năm 2021 thì vẫn đáp ứng được mức sống tối thiểu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội đã ổn định, được ra viện sáng qua. Kỳ diệu may mắn, đó là những gì dư luận cộng đồng mạng bàn luận trong suốt một tuần qua về câu chuyện thoát chết thần kỳ của bé gái và sự bất chấp nguy hiểm để cứu cháu bé của anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh. Nhưng đây cũng là một bài học được nghiêm túc rút ra từ vụ việc này liên quan tới các quy chuẩn về xây dựng, nhiệt độ cao ban công, lối thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy v.v. Tất nhiên nhiều vụ, lỗi một phần không nhỏ ở ý thức người sử dụng. Chuyện lấn chiếm cầu thang thoát hiểm làm nhà kho, ban công kê ghế thấp ghế cao để ngắm cảnh khi trong nhà có trẻ nhỏ, cơi nới không gian hành lang, ban công làm chỗ ở v.v. diễn ra công khai khắp nơi. Nhưng cũng phải nói thẳng, nếu được giám sát chặt chẽ, chắc chắn người dân không thể thực hiện được. Những chủ đầu tư cố tình phớt lờ các quy chuẩn xây dựng sẽ phải trả giá bằng uy tín, yếu tố sống còn để một doanh nghiệp tồn tại. Những cán bộ quản lý làm ngơ cho vi phạm cũng sẽ có ngày bị truy cứu trách nhiệm. Nên đừng mất bò mới lo làm chuồng, không chặt từ đầu vào thì khó mà bảo đảm đầu ra. Đó không chỉ là an toàn tính mạng người ở mà còn phải bảo hành cho sự phát triển lâu dài của bất cứ doanh nghiệp nào.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một cơn sốt đầu tư trên thế giới và sẽ có các thương vụ bùng nổ đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi hàng đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn cần chặn đầu tư chui, đầu tư núp bóng. Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt 5,46 tỷ đô la Mỹ, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phục hồi chậm trong năm nay và hoạt động đầu tư sẽ chủ yếu thông qua phương thức mua bán sáp nhập. Tuy nhiên, Việt Nam cần đẩy mạnh thu hút hiệu quả, có chọn lọc vốn đầu tư nước ngoài.
Từ đầu năm đến nay, dòng vốn FDI vào các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chủ yếu đổ vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cho thuê nhà xưởng. công ty trách nhiệm hữu hạn Ogitex Việt Nam Nhật Bản vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp phép cho dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 60 triệu đô la. Tại Bình Dương, từ đầu năm đến nay đã thu hút được hơn 301 triệu đô la vốn FDI, trong đó số vốn cấp mới là hơn 253 triệu đô la.
Nhiều công trình với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sẽ được khởi công xây dựng nhân ngày giải phóng Đà Nẵng 29 tháng 3 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Đáng chú ý là công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng khu bãi chứa hàng container có tổng diện tích 20 ha tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng để hình thành một trung tâm logistics của miền Trung và Tây Nguyên.
Xin chuyển sang tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Trong phiên cuối tuần, xu hướng tăng vẫn đang giữ vai trò chủ đạo, bất chấp khả năng trong kịch bản điều chỉnh sâu. Chỉ số có thể lùi xuống vùng hỗ trợ quanh 1.100 đến 1.110 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục chú ý nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ xu hướng tăng của giá hàng hóa, như nhóm cổ phiếu thép, dầu khí, thủy sản, hóa chất. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN Index đạt 1.168,69 điểm, HNX Index đạt 259,8 điểm, Upcom Index đạt 78,56 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia dự báo các thương vụ mua bán sáp nhập tái cấu trúc đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2020, nhưng sẽ bật tăng vào năm nay trước làn sóng đầu tư khá mạnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo các chuyên gia, làn sóng dịch chuyển đầu tư mới vào Việt Nam đang có chiều hướng tốt cho kinh tế của Việt Nam nói chung và các hoạt động đầu tư gián tiếp nói riêng. Trong thời gian qua đã nổi lên các thương vụ mua bán sáp nhập đáng chú ý như nhà đầu tư Thái Lan mua lại công ty bao bì Biên Hòa, công ty cổ phần cáp điện Thịnh Phát và công ty cổ phần kim loại màu và nhựa Đồng Việt, hay như KEB Hana trở thành cổ đông lớn sở hữu 15% của BIDV. Các thương vụ mua bán và sáp nhập M&A đã giúp cho các doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn lực của mình, đồng thời cũng là giải pháp đầu tư hiệu quả khi có thể tiếp cận thị trường một cách tối ưu nhất. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Tập đoàn Bất động sản An Thịnh cho biết.
Kế hoạch để thu hút các nhà đầu tư cho cái dòng sản phẩm của An Thịnh, điều quan trọng nhất là An Thịnh có sự lựa chọn về sản phẩm. Thứ hai là đầu tư nhất định về dòng sản phẩm đấy. Chúng tôi nghiên cứu về thị trường và đưa ra những cái dòng sản phẩm làm sao cho khách hàng họ cảm thấy là tin tưởng khi đồng hành cùng với những cái sản phẩm của An Thịnh, hướng tới con người về với thiên nhiên, cảm thấy an tâm khi đầu tư vào cái sản phẩm.
Do sự tác động của COVID-19 cũng như một số yếu tố khác, giá trị M&A năm 2020 tiếp tục suy giảm đạt 3,5 tỷ đô la. Mặc dù vậy, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn sau khi khống chế thành công đại dịch và nhiều cơ hội mở ra, đó là sự dịch chuyển dòng vốn ra khỏi các thị trường lớn nhưng kém an toàn, các hiệp định thương mại tự do mới như CPTPP, EVFTA. Luật sư Phạm Duy Khương, giám đốc công ty SB Laos nhận định.
Chúng ta có thể thấy là trong năm qua thì cái lượng vốn từ các bên thực hiện các dự án M&A tại Việt Nam phần chính vẫn là các nhà đầu tư nước ngoài. Mà khi dịch bệnh xảy ra thì cái luồng tiền người ta chuyển vào Việt Nam được thì nó bị hạn chế đi, hoặc nguồn huy động người ta cũng giảm đi, và bản thân các tập đoàn đấy người ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh Covid, thành ra là lượng giao dịch nó cũng giảm đi. Thời gian tới thì chúng ta có thể thấy là những đơn vị nào bị ảnh hưởng nhất thì sẽ là những đơn vị mà có khả năng M&A lớn nhất, ví dụ như là về bất động sản.
Giới đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam vẫn tin vào sức bật của thị trường M&A trong giai đoạn hiện nay. Theo dự báo, thị trường có thể sẽ hồi phục theo mô hình chữ V trong giai đoạn 2021-2022 về mức 4,5 đến 5 tỷ đô la vào năm 2021, trước khi bật mạnh hơn trở lại với giá trị 7 tỷ đô la vào năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, khả năng hậu vệ Văn Hậu góp mặt trong đội hình câu lạc bộ Hà Nội tham dự AFC Cup và đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 4 và tháng 6 tới là rất thấp. Đây là kết luận của các chuyên gia bác sĩ đầu ngành sau cuộc hội chẩn tình trạng chấn thương của Văn Hậu diễn ra tại trụ sở VFF vào chiều qua. Văn Hậu gặp chấn thương rách sụn trên ngoài đầu gối phải từ tháng 9 năm 2020 sau khi trở về từ câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan. Đến ngày 5 tháng 12 năm ngoái, Văn Hậu được phẫu thuật tại Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Một tháng sau phẫu thuật, anh bắt đầu tập luyện hồi phục chấn thương tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã có văn bản gửi VFF xin cho cầu thủ của ba câu lạc bộ Viettel, Sài Gòn, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 sớm để có thể dự các giải của AFC. Lãnh đạo VFF cho biết trước mắt sẽ xin phép các cơ quan có thẩm quyền cho 3 câu lạc bộ làm nhiệm vụ tại các giải đấu của AFC tiêm phòng. Do giải đấu của đội tuyển quốc gia diễn ra vào tháng 6, nên sau đó VFF sẽ xin cho đội tuyển Việt Nam tiêm phòng trước khi ra nước ngoài thi đấu. Liên quan đến đội bóng đương kim vô địch V-League, câu lạc bộ Viettel hôm qua chính thức thông báo về việc thay đổi logo mới. Trước đó, logo này từng xuất hiện tại lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League 2021. Anh Đỗ Mạnh Dũng, giám đốc trung tâm thể thao Viettel cho biết, việc sử dụng cách điệu hình ảnh cành tùng cũng có trong quân hiệu của Quân đội Nhân dân Việt Nam để khẳng định nguồn gốc của đội bóng Viettel từ quân đội, khẳng định chất lính là bản sắc riêng của các cầu thủ Viettel FC. Hai ngôi sao tượng trưng cho mục tiêu của đội bóng vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam và vì người hâm mộ. V-League 2021 sẽ trở lại vào cuối tuần sau và Viettel có trận đấu tại sân Hàng Đẫy tiếp đón Becamex Bình Dương, đội đang trong nhóm đầu bảng xếp hạng khi toàn thắng cả hai trận đã đấu. Ban huấn luyện Viettel đang phải có những tính toán khi câu lạc bộ đối mặt với lịch thi đấu lên tới 14 trận trong 54 ngày tại hai đấu trường V-League và AFC Champions League. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết.
Cải thiện được cái khâu dứt điểm, cái thứ hai là cái nền tảng thể lực chúng tôi phải nâng lên. Tại vì nếu mà biết quay lại giải này thì cái thời gian thi đấu của từng trận khoảng 3-4 ngày là thi đấu một trận mà không có được cái thể lực thì sẽ rất là khó. Đặc biệt năm nay Viettel còn tham dự V-League châu Á nữa thì cái này chúng tôi phải càng phải có cái thể lực tốt để chúng tôi thi đấu trong một trận nữa. Phải tích lũy được cái thể lực để thi đấu trong cái 3 trận đấu liên tục đấy trong vòng 12 ngày đấy thì chúng ta phải có cái chuẩn bị thể lực tốt, và đặc biệt các đối thủ châu Á này là đối thủ của họ có cái nền tảng thể lực rất là tốt, chúng ta không có đầy đủ thể lực thì chúng ta sẽ rất là khó khăn.
Một ngày trước khi Viettel ra sân, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trong khuôn khổ các trận đấu bù vòng 3. Cùng với Hải Phòng và Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng là một trong 3 đội toàn thắng từ đầu mùa để chia nhau các vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Không sở hữu nhiều ngôi sao thực sự nổi bật, để duy trì được vị trí của mình, đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cần tới nỗ lực từ từng cá nhân. Tiền đạo Hà Đức Trinh chia sẻ.
Năm này cũng là một cái năm để em phấn đấu, để cải thiện những cái tốt nhất cho mình, để mình cố gắng đạt được những cái thành tích tốt hơn cho câu lạc bộ. Và một không hai môn em cố gắng sẽ, số bàn thắng của em sẽ lên được tầm 8-9 bàn, hoàn thành những cái mục tiêu tốt hơn để trong năm 2021 em sẽ giành được.
Theo chỉ đạo từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, một tuần sau khi V-League 2021 tái khởi tranh, các giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia cũng sẽ trở lại. Đội tuyển judo Thành phố Hồ Chí Minh mới trở lại tập luyện từ đầu tuần này sau 3 tuần các võ sĩ không tập trung. Ban huấn luyện phải có những tính toán để họ sớm lấy lại phong độ. Huấn luyện viên Đào Hồng Quân cho biết.
Ban huấn luyện cũng đề ra cho các em vào trung tâm ăn ở tập trung tại đây để đảm bảo theo dõi sức khỏe, kilo, rồi dinh dưỡng, tất cả mọi cái để kịp vào cái giải toàn quốc.
Giải judo toàn quốc dự kiến tổ chức từ ngày 23 tháng 3 tại Đồng Nai đã không thể diễn ra như dự kiến và các võ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm thời gian chuẩn bị nhằm bảo vệ ngôi vị số 1 của mình.
Giải mà dời lại thì hầu như mình sẽ chuẩn bị tốt hơn để cho các em hoàn thiện tất cả kỹ thuật chiến thuật nhiều hơn tí xíu. Thì hầu như cái sự tự tin thì nó sẽ đạt cao hơn, cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu là giữ ngôi toàn đoàn.
Vào năm ngoái, khi giải vô địch judo toàn quốc diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bình Dương, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vượt qua các đối thủ Ninh Bình và Quân đội để dẫn đầu với 7 huy chương vàng. Trận đấu sớm vòng 26 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra rất kịch tính với màn so tài trên sân Mestalla giữa Valencia và Villarreal. Đội chủ nhà là những người phải nhận bàn thua trước sau khi Jose Gaya dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Gerard Moreno đã tận dụng tốt cơ hội của mình trên chấm đá phạt 11m để ghi bàn mở tỷ số. Các trọng tài sau đó đã phải tham khảo VAR để xác định Gomez có bị phạm lỗi trong vòng cấm của Villarreal hay không trước khi cho Valencia được hưởng một quả phạt đền. Carlos Soler không mắc sai lầm nào để mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ở phút bù giờ cuối trận, Goncalo có cú dứt điểm đẹp mắt vào lưới Villarreal, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Trận thắng này đã giúp các cầu thủ Valencia vượt lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 30 điểm có được sau 26 trận đấu, còn Villarreal tiếp tục dậm trận ở vị trí số 7.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, gần sáng ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sáng mai chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sáng mai chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Hải Quân, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.